Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 318 với đề tài Khoe về điều gì, phần 17. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai: là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Đời sống đổi mới chính là kết quả tốt lành của những người thuộc về Chúa, và điều đó được bày tỏ ra bên ngoài qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, như lời Chúa Giêsu phán: cây sinh trái xấu không phải là cây tốt, cây sinh trái tốt không phải là cây xấu. Vì hãy xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh khước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Theo Phúc Âm Luca chương 6 từ câu 43 đến câu 45. Như vậy, mỗi người con Chúa được ví sánh như cây tốt, phải sinh ra trái tốt bên ngoài. Điển hình như môi miệng phải nói ra điều tốt lành, vì trong lòng chứa đựng những điều tốt lành từ lẽ thật của lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh cùng các tín hữu Ga-la-ti rằng sự đổi mới trong đời sống như vậy mới là mẫu mực thuộc linh mà mình cần hướng đến, chứ không phải là tìm kiếm phép cắt mì như các giáo sư giả kia đang dẫn dụ đâu. Dẫu vậy, để thực hành được nếp sống đạo tốt lành, không phải chúng ta để đời sống tự do theo điều xác thịt ưa muốn thì có thể trở nên biến đổi theo thánh ý Chúa được. Nhưng con người phải dùng ý chí tự do của mình chọn con đường vâng theo lời phán dạy của Chúa. Chúa Giê-xu không ép buộc những người con Ngài phải lựa chọn việc vâng theo lẽ thật. Tuy nhiên, Chúa cảnh cáo những đời sống không chịu biến đổi bằng cách làm theo lời Ngài thì giống như kẻ dại mà thôi. Chúa phán trong phúc âm Luca chương 6 từ câu 46 đến câu 49 như sau: Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Theo phúc âm Luca chương 6 từ câu 46 đến câu 49. Một người nếu chỉ nghe lời Chúa mà không làm theo thì dù có nghe thật nhiều, đời sống cũng chẳng có sự biến đổi tốt lành nào cả. Nền tảng đức tin cũng sẽ không vững vàng, dễ dàng bị lung lay và sụp đổ khi có những khó khăn thử thách ập đến, và tất nhiên cũng không có bông trái tốt lành nào sinh ra trong đời sống của mình. Ngược lại, căn nhà đức tin của mỗi đời sống biết lắng nghe và làm theo lời Chúa sẽ được biến đổi, trở nên vững vàng trước những phong ba của cuộc đời. Vì vậy, không có cách nào khác hơn nếu một người muốn kinh nghiệm sự tốt lành, những sự biến đổi thuộc linh phước hạnh trong địa vị mới mình đã nhận lãnh trong Chúa, thì phải khép mình tuân theo những sự hướng dẫn của lời Ngài. Sứ đồ Phao-lô không phải tự nhiên trở nên người được biến đổi làm sáng danh Chúa như thế, hoặc giả không phải ông chỉ giảng dạy cho người khác, còn mình thì không cần phải thực hiện theo. Nhưng ông làm chứng lại trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 từ câu 24 đến câu 27 rằng: Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng? Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 từ câu 24 đến câu 27. Nếu một vận động viên chạy thi nơi trường đua muốn đạt được giải thưởng là mão triều thiên thì phải cố gắng tập luyện, chịu mọi sự kiêng kỵ để ép mình theo một kỷ luật nghiêm khắc dành cho một vận động viên. Nhưng phần thưởng là vương miện đó chỉ có giá trị giới hạn trong một cuộc thi, rồi sẽ tàn héo theo thời gian. Sự tán thưởng của mọi người rồi cũng mau chóng đi vào quên lãng. Nhưng mão triều thiên mà mỗi người con Chúa nhận được là sự vinh hiển còn lại đời đời nơi thiên quốc. Vậy nên, đó há chẳng phải là lý do chúng ta cần phải gắng hết sức khép mình vào trong kỷ luật thuộc linh mà trở nên vận động viên đẹp lòng Chúa hay sao? Ý muốn của Đức Chúa Trời trên mỗi đời sống con cái Chúa thật rõ ràng. Ngài không muốn ai là con trẻ nữa, nhưng phải lớn lên, đổi mới mỗi ngày ra theo hình ảnh của đấng dựng nên mình càng hơn. Lời Chúa dạy rõ, cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 13 đến câu 14. Sự đổi mới đó được biểu hiện cụ thể qua nếp sống hàng ngày, để cho chúng ta không phải sống cho chính mình mà thôi, nhưng còn làm vinh hiển danh Chúa cho mọi người xung quanh. Sứ đồ Phao-lô đã dạy: vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-rét hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, từ câu 31 đến câu 33. Trở lại với tình trạng của tín hữu Ga-la-ti lúc bấy giờ, điều quan trọng mà sứ đồ Phao-lô muốn họ kinh nghiệm đó chính là vươn đến những phước hạnh thiêng liêng trong đời sống đã được mặc lấy địa vị mới trong Chúa. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Đó không phải đến từ việc cố gắng làm thêm những quy định của các giáo sư giả dẫn dụ, bèn là phải nếp mình tuân theo lẽ thật mà mình đã nhận lãnh được nơi Chúa. Bài học áp dụng. Trong bối cảnh chúng ta đang sinh sống ngày nay cũng vậy, có rất nhiều những tư tưởng, giáo thuyết sai lệch đang xen lẫn vào trong hội thánh. Họ chủ trương rằng để vươn đến đời sống biến đổi siêu nhiên, trải nghiệm được những điều mới lạ về ân tứ thuộc linh thì phải làm theo điều này, điều khác. Đó là những người muốn một bước được nhảy lên cao, hay tự mở ra những con đường tắt để tự cho rằng mình đã trở nên những cơ đốc nhân siêu đẳng. Thế nhưng rõ ràng chẳng có con đường tắt nào trên lên trình bước đi theo Chúa cả. Ngài muốn mọi người phải trung tín trong việc lắng nghe và làm theo lẽ thật trong Kinh Thánh, để mỗi ngày đời sống tâm linh được tăng trưởng, lớn lên. Sự đổi mới về cả chiều sâu đời sống bên trong lẫn sự bày tỏ ra bên ngoài qua nếp sống đạo hàng ngày, qua đó kinh nghiệm được những phước hạnh thuộc linh cao trọng cho đời sống cá nhân mình, đồng thời làm sáng danh Chúa cho mọi người xung quanh. Chúng ta có nếp mình vào trong kỷ luật đời sống thuộc linh, trung tín tìm kiếm Chúa mỗi ngày qua những thì giờ học Kinh Thánh, cầu nguyện với Chúa, tập thành làm theo sự dạy dỗ của lời Chúa vào trong từng lĩnh vực của đời sống mỗi ngày hay không? Hãy tập thành nếp sống tin kính đó mỗi ngày để đời sống trở nên những người đổi mới, những người được Chúa khen là khôn khi biết làm theo lời Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 319 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ân điển xui tôi ngợi trương thiên.